Mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Luyện Yêu, sáng tác Hoàng Mạc Kỳ, phát trên thế giới audio.org. Anh mở radio, bài hát đang phát đã đến đoạn cuối. Ngồi trên xe anh lái, nghe bài hát ca. Nghe bài ca anh hát, tôi không phải không vui. Ngọn đèn đường đầu tiên đã sáng lên. Anh đang nghĩ gì, tiếng ca vui biết bao. Ca sĩ ấy đã kết hôn, người anh yêu dấu. Tiết tấu nhanh mà trong trẻo như bầu trời xanh trên mái nhà nhỏ. Như đám mây trắng phiêu đãng trên bầu trời xanh. Nhưng vẫn nhận ra đâu đó nỗi buồn muôn thỏ trước cuộc đời. Thẩm Đình thốt lên, ồ, chị ấy thích bài hát này lắm đấy. Hồi đó tôi mua đến mấy đi album này để tặng cho những người xung quanh. Bắt họ cùng thưởng thức với tôi, lại còn ra lệnh cho họ không được nói không thích. Thế sao? Thẩm Nhân Kiệt thật mẹ nói. Đúng thế, hồi năm nào nhỉ? Năm 2003, trời ơi, không tính thì không biết. Vậy mà đã 6 năm, 7 năm rồi, cảm giác cứ như mới hôm trước thôi. Thẩm Đình kinh ngạc trước phát hiện của chính mình. Thật kỳ lạ, tại sao thời học sinh một ngày dài như một năm, còn bây giờ thì một năm ngắn như một ngày vậy. Đời người tại sao bỗng nhiên trôi nhanh đến thế? Thẩm Đình quay sang nhìn cô, trả lời bằng giọng rất nghiêm túc, bởi vì đợi cô đang đi xuống dốc. Tuy có độc miệng, nhưng đó có vẻ là lời nói thật xác thực tế nhất. Thẩm Đình giận đến đỏ mặt, máu nóng nổi lên như sắp phạm tội tới nơi. Không biết từ lúc nào, chương trình tin tức âm nhạc bắt đầu phát sóng đoạn phỏng vấn Tể Dự lúc bà chuẩn bị cho live show. Tể Dự bóng bật khóc, khiến hai người họ nãy giờ không để ý cũng bị thu hút. Tể Dự sụt sịt, đây sẽ là live show cuối cùng trong cuộc đời tôi. Tôi cũng rất ghét mình vì tự nhiên rơi nước mắt, nhưng đây tuyệt đối không phải làm trò, làm ơn được biết thành vĩnh biệt. Tôi không có lý do gì khác, ca sĩ làm live show là vì họ còn có dã tâm, còn muốn lăng xê mình. Còn tôi thì không muốn làm thêm live show nào nữa, tôi sẽ không bao giờ lưu luyến những điều này nữa. Tại hiện trường lúc đó còn có cả tiếng người khác đang nức nở, thấy phóng viên ngỡ ngẩn còn nặng nặc hỏi Tể Dự có buồn hay không. Ngỡ ngẩn thật, buồn hay không có nghĩa lý gì? Một người đã 52 tuổi, anh còn muốn bà hát đến lúc nào nữa? Hóa ra Tể Dự đã già đến thế này. Thẩm Đình chỉ nhớ dáng vẻ trẻ trung của thần tượng, nhớ hồi trung học vẫn thường vừa đọc Tam Mao vừa nghe Tể Dự. Mạch Đình Vĩ thời ấy ánh mặt trời còn rất trẻ và bầu trời luôn chỉ một màu xanh. Tam Mao đã qua đời, Tể Dự đã già, cây ô liu năm đó họ theo đuổi nay đã thành cây ô liu mà người khác theo đuổi. Trường Giang sóng trước tan tác trên bờ cát, mặc kệ người từng là con sóng to hung hãn hay chỉ là một dợn sóng lăn tăn, biết nói gì đây. Thẩm Đình buồn bã nói, đó là thần tượng của tôi đấy. Thẩm Nhân Kiệt hỏi bâng quơ, cô có thần tượng giả như thế à? Lúc tôi nghe bà đã. Thẩm Đình chưa nói xong chợt nhận ra câu hỏi là nhằm vào đâu. Đây là vấn đề của tất cả mọi câu hỏi. Bà ấy sao đã già rồi nhỉ? Thẩm Đình hơi ấp úng, cô hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là vùng ngoại ô, trước sau không có nhà cửa hay hàng quán, hai bên là bụi cỏ rậm rạp, giờ này không còn xe đi lại, lâu lâu mới nhìn thấy ánh đèn xe yếu ớt ở phía xa vụt qua như sao băng. Có muốn đi xem không, live show ấy? Thẩm Đình nhúng nhẵng đáp, không dám đi. Một lúc sau lại nói, trốn còn không được ấy chứ. Thẩm Nhân Kiệt không thích cô cứ chìm đắm trong thiểu não như vậy, bèn bực bội cao mày. Cô sao vậy, cứ như mèo ấy, trước kia đâu có như thế này. Thẩm Đình cũng rất bực bội trả lời anh, trong lòng cô đã khó chịu sẵn. Đúng vậy, bởi vì một tháng nữa là đến sinh nhật thứ 30 của tôi rồi, cậu có hiểu cái cảm giác này không, người trẻ tuổi? Chiếc xe đột ngột dừng lại, vì phản lực quá lớn nên cả người Thẩm Đình đều dội ngược về sau, khí giận lạnh nổi lên khiến cô muốn ngất. Thẩm Đình sẵn giọng hỏi anh, sao nữa, cậu còn muốn dừng xe là cãi nhau à? Đúng không, cái xe của cậu ấy mà, hệ giảm chấn không phải tệ bình thường đâu. Thẩm Nhân Kiệt không chú ý đến cô, sắc mặt lộ vẻ tập trung bất thường, ánh mắt đầy nghi hoặc rõ ràng không đơn giản như cô nghĩ. Sau đó cô thấy Thẩm Nhân Kiệt nhổm lây lấy vật gì ở ghế sau. Ra sáng nhìn kỹ thì thấy đó là một cái gậy dài dài to bằng cổ tay, trông như ống thép hoặc là roi điện. Thẩm Đình hoảng hốt, cậu muốn làm gì thế? Thẩm Nhân Kiệt nói gấp gáp, cô đừng xuống xe. Cậu nói gì, cậu muốn làm gì? Thẩm Đình cảm thấy anh bỗng nhiên biến thành một người vô cùng đáng sợ, đang giữa chốn đồng không mông quạnh, cô hoàn toàn kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Một cô gái như cô có khỏe thế nào cũng chỉ là một cô gái, trán cô toát mồ hôi lạnh, có lẽ do đã quen đánh đá nhiều năm, cho nên dù sợ hãi cô vẫn không để lộ ra ngoài. Vào thời khắc này, cô vẫn chừng chừng nhìn thẳng Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Nhân Kiệt đẩy nhẹ cô, nói, tôi thấy có người đang nấp trong bụi cỏ. Thẩm Đình ngoái đầu nhìn, quả nhiên thấp thoáng trong đám cây cỏ có vài đốm sáng chập chờn, có người mai phục trong đó, nửa đêm nửa hôm ai lại ra đứng ngồi hút thuốc. Hoàng Lý Khang tỉnh cái cách đi ngắm trăng sao, ngâm nga thơ vũ để chiêm nghiệm triết lý cuộc đời sao. Rồi cô nghe anh nói, xe chúng ta bể bánh rồi. Gì cơ? Thẩm Đình vẫn chưa quay đầu lại, không hiểu anh nói gì. Cô chưa từng nghe thấy sao, có những kẻ chuyện chuyên kiếm tiền bằng cách này, chúng chọn nơi hoang vắng, phá hỏng xe của người ta, để họ xuống xe kiểm tra thì chúng sẽ xông đến cướp tài sản hoặc thậm chí giết người. Không có gì chúng không dám làm, giết người cướp của đấy, cô hiểu chứ? Tôi vẫn không muốn nói với cô, nhưng nghe nói. Nhưng không nói thì cô nhất định không chịu nghe tôi. Giờ thì Thẩm Đình hiểu cả rồi, cô cũng từng nghe thấy chuyện như thế. Không ngờ nó lại xảy ra với chính mình, cô hoảng đến nỗi không nói không ra rõ tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Nhân Kiệt vỗ vai cô cười trấn an. Không cần sợ, nghe nói Diêm Vương cũng sợ ác quỷ, mà hai chúng ta chính là ác quỷ. Xe không chạy được nữa rồi, cô mau gọi điện báo cảnh sát. Tôi xuống xe đặt biển báo, cô đừng xuống xe, cứ ngồi đây đợi tôi. Thẩm Nhân Kiệt một tay cầm roi điện, nhanh chóng xuống xe đặt biển báo tam giác. Vật ban nãy xe đụng phải là một thanh chắn màu đen dài hơn 1 mét, rõ ràng là do bọn chúng vất ở đây. Ngoài ra còn một số đinh, có vẻ như muốn đảm bảo cho xe bị bánh. May mà đây không phải là Toyota và ban nãy anh lái chậm, nếu không có lẽ họ đã chết ngay tại chỗ rồi. Đương nhiên nếu người trên xe chết trước thì cướp cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và kia không ngờ anh phát giác nên vẫn tiếp tục đợi anh thay lốp xe để tấn công. Chúng từ từ tiến đến gần, không chút vội vã, anh thở mạnh một hơi, gõ cửa xe. Xuống xe. Khi xuống xe, Thẩm Đình suýt nữa khuỵu ngã. Thẩm Nhân Kiệt đưa tay đỡ cô, nói khẽ, đừng sợ, có tôi ở đây. Nhưng có thể không sợ sao, gặp tình cảnh này, đàn ông cùng lắm là chết, phụ nữ thì thê thảm hơn nhiều. Thẩm Nhân Kiệt khóa xe, không muốn để chúng sinh nghi nên cố ý hơi cao giọng nói với Thẩm Đình. Chúng ta đi về phía trước xem có ai, có sẵn ai lại giúp ta không? Anh nắm chặt tay Thẩm Đình đi về phía trước. Thẩm Đình tưởng rằng mình chắc chắn không bước đi đổi nữa, đôi chân cứ mềm nhũn ra như kẹo bông, không ngờ cô vẫn nhấc chân lên được. Trong lòng càng sợ hãi thì cô càng muốn nhìn về phía ấy. Khe mắt cô thấy những đốm sáng dần dần di chuyển về phía chiếc xe. Bởi vì chung quanh vắng lặng nên Thẩm Đình thậm chí còn nghe thấy chúng có vài người. Đừng nhìn về phía đó, mặc kệ chúng. Cảm giác tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần, Thẩm Đình cảm thấy như tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nói giọng run run, tôi thấy mình sắp bước không nổi rồi, làm sao bây giờ? Cứ bước đi thôi, sức lực ngày thường của cô đâu rồi, cô sợ gì chứ? Ừ, cô rất gan lì, cô đã gan lì cả nửa cuộc đời. Nhưng nay cái cô phải đối mặt là một lũ liều mạng. Cô thà gặp ma còn hơn gặp cả loại người này. Cô có thể nghe thấy đám người đằng sau đến gần xe của anh rồi to nhỏ bàn bạc chuyện gì. Cô cảm thấy tay Thẩm Nhân Kiệt đang nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô. Hơi ấm lên lòng bàn tay anh truyền vào trong tim cô. Anh lặp lại câu nói ban nãy, đừng sợ, có tôi ở đây. Kỳ thực anh chẳng qua chỉ là một bệnh nhân tim bẩm sinh. Trên tay cầm thêm một thanh sắt thì có làm được gì? Bây giờ họ đâu phải là thi múa cột, bọn kia chắc chắn cũng mang theo hung khí, một mình anh có thể đối phó mấy người. Vậy mà không hiểu sao Thẩm Đình vẫn cảm thấy an toàn, chỉ ít đầu óc cô không còn trống rỗng mà đã có thể suy nghĩ được. Cô run rẩy hỏi, bọn chúng có đuổi theo chúng ta không? Thẩm Nhân Kiệt nói khẽ nhưng chắc chắn, ít xa thì bây giờ không đuổi, chúng sẽ đợi chúng ta đi xa một chút, sau đó quắng đồ đạc trên xe. Và chúng chẳng qua muốn cướp tài sản, không nhất định phải làm hại người. Thẩm Đình không tin lắm, thật không, loại người này mà phát điên lên. Một khi cơn say máu nổi lên thì chúng chẳng cần lý do mới làm hại anh. Trước mắt họ là một con dốc nhỏ, đi qua nó là xuống dốc. Thẩm Đình tự nhiên thấy yêu con dốc này biết bao. Thẩm Nhân Kiệt trả lời cô, đừng nghĩ nhiều như thế, qua khỏi đỉnh dốc chúng ta sẽ chạy, và chúng đuổi theo không kịp đâu. Nổi đâu anh chưa nói dứt thì phía sau có tiếng động lạ, hai người cùng là ngoái lại. 3-4 tên trong bọn cướp đang hùng hổ đuổi theo. Xem ra chúng đã đoán được rằng hai người họ đã biết chuyện này không chỉ là một sự cố. Kẻ làm cướp được thì cũng không đến nỗi ngu ngốc. Không cướp thì thôi, đã cướp thì cướp cho bằng sạch. Không chỉ muốn cướp tài sản trong xe, mà đến hai người họ chúng cũng không tha. Thẩm Nhân Kiệt nắm tay Thẩm Đình chạy chối chết, chạy đến nỗi Thẩm Đình thở không ra hơi. Nghe tiếng chân phía sau mỗi lúc một gần, Thẩm Nhân Kiệt cũng hơi hoảng. Cái khó ló cái khôn, anh vừa chạy vừa tháo chiếc đồng hồ trên tay ném thẳng về phía bọn chúng. Bọn cướp không biết là vật gì nên vội tránh, nhờ đó mà khoảng cách được nới ra một chút. Chạy được mấy phút, Thẩm Đình thiếu điều muốn nằm lăn ra đất sùi bọt mép. Giá mà kẻ đang đuổi cô là gấu thì tốt, Như thế ít ra cô cũng có thể nằm giả chết. Thẩm Đình mặc cho anh kéo, hồn hề nói. Tôi thật tình thôi thì cậu chạy trước đi. Thẩm Nhân Kiệt nổi giận. Cô xem tôi là hạng người nào chứ? Rồi lại động viên cô. Yên tâm, đứa nào đến thì tôi trích điện chết đứa đó. Có 30 tuổi chứ không phải 13, đâu có dễ gạt đến thế. Nếu thật được như vậy thì anh đã không phải chạy rồi. Bọn côn đồ sắp đuổi tới nơi, họ bỗng nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát tuần tra. Trước mắt họ xuất hiện hai luồng sáng phát ra từ đèn trước xe tuần, cứ như quân nhà trời giáng xuống vậy. Thẩm Đình không ngờ lần này xe cảnh sát lại đến kịp lúc. Bọn cướp phản ứng rất nhanh, lập tức lùi vào đám cây ven đường, biến mất trong bóng đêm dày đặc. Xe cảnh sát dừng lại chỗ họ, tra hỏi tình hình. Thẩm Nhân Kiệt kể tóm tắt cơn ác mộng vừa xảy ra, mấy viên cảnh sát ai cũng nghe rất chăm chú. Thẩm Nhân Kiệt liền nổi giận đùng đùng, các anh phải mau chóng đi bắt cướp chứ, sao lại dừng cả ở đây? Tôi đang kể chuyện em nghe à, các anh nghe cứ như bị thôi miên thế. Xem ra đây không phải lần đầu, vụ tai nạn chết người lên báo lần trước chắc cũng là do chúng gây nên. Các anh bảo vệ an toàn tính mạng cho công dân như thế đấy à? Rất hiếm có công dân nào dám bất kính với các chú cảnh sát như thế. Chú cảnh sát lại nhìn cách ăn mặc và điệu bộ của anh. Đoán anh là loại có gốc gác cho nên không tiện tỏ ra thô lỗ, trái lại thái độ rất tốt. Họ mời hai người lên xe, sau đó liên hệ với người trong cục để gọi thêm người tới. Thẩm Đình hoài nghi hỏi, các anh có thật là cảnh sát không? Một người trong cục họ vừa khóc vừa cười nói, đương nhiên rồi, còn có giả sao? Thẩm Đình rõ ràng là sợ hãi quá độ, trong đêm tối tăm bốn bể không một ánh đèn, trừ Thẩm Nhân Kiệt ra cô không dám tin ai cả, tất cả đều có thể là giả mạo, cô không muốn có một vai trong vụ kẻ giết người hàng loạt ở Đức Châu. Cô không muốn lại lần nữa bị bọn cướp ngụy trang đưa đến chỗ chết. Cô còn nhớ 2 năm trước, ở tỉnh Vân Nam từng có vụ buộc nhân viên kiểm soát lái xe cảnh sát sang Myanmar vận chuyển hàng cấm. Nhờ có xe cảnh sát yểm hộ, số hàng cấm ấy đã chót lọt qua vô vàng cửa khẩu mà không bị ai nghi ngờ. Cô luôn bi quan về năng lực của cảnh sát, đương nhiên trừ quản lý đô thị ra, cho nên nhất quyết đòi họ phải đưa giấy tờ chứng minh. Chú cảnh sát đáng tiếc gặp phải hai người bị hại hiếm có trên đời, không còn cách nào khác nên đành đưa giấy tờ cho họ xem. Xem xong Thẩm Đình mới chịu lên xe, đến hiện trường mới thấy chiếc xe không hiểu vì sao không bị lái đi, nhưng đã bị đập đến biến dạng hoàn toàn. Đồ vật đáng giá trong xe đã bị vơ vét hết, hơn nữa bọn cướp đã bốc hơi, thanh sắt sắt kia và tất cả những thứ khác có thể làm tăng chứng cũng bốc hơi theo chúng. Xe này thì làm sao mà sửa, Thẩm Đình nghĩ, xem ra ngày mai Thẩm công tử phải cùng cô đi xe buýt rồi, việc này nghĩ ra lại hay hay. Đến tận lúc này Thẩm Đình mới thật sự hoàn hồn, cảm giác căng thẳng vừa đi, cả người cô như sắp cạn kiệt sức lực. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, thấy cô không bị thương nên tâm trạng mới bình tĩnh trở lại. Lúc này anh mới thong thả nói, xem ra dưới chân Phật tổ cũng không an toàn, đây là lần thứ hai rồi. Lần thứ hai gì cơ? Ban nãy dắt cô chạy trốn, tôi đã cứu cô một mạng. Thẩm Nhân Kiệt nói, Thẩm Đình nghe đến đây thì không bình tĩnh nữa. Đủ sao chổi nhà cậu nói vậy mà không biết ngượng, may mà bạn đây phúc lớn mạng lớn. Nếu không cậu đã chở thẳng chị đây xuống suối vàng rồi. Còn nữa, ngày thường cậu phải bớt ác khẩu đi, lo tích chút đức chứ đừng liên lụy tôi mãi. Thẩm Nhân Kiệt mát mẻ đáp, sao cô không nói do cô nghiệp chướng quá nhiều, là cô liên lụy tôi, nhưng nhờ tới phúc lớn mạng lớn nên mới cứu được cô. Thẩm Đình đánh trống lảng, này, sao trong xe cậu lại thủ sẵn roi điện thế, cậu không có sở thích quái dị nào đấy chứ? Bây giờ an ninh không tốt, có chuẩn bị thì an toàn hơn, cô không thích sao? Anh đưa mắt nhìn cô, tuy đây chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng bầu không khí trong xe bỗng trở nên kỳ quặc. Nói thật, tôi thật sự rất khâm phục cậu. Cậu tuy có rất nhiều khuyết điểm nhưng cũng có những điểm ưu tú. Người con gái nào lấy cậu có thể xem là có phúc, tức là tội nghiệp chướng quá nặng không có cái phúc ấy. Thẩm Đình thành thực nói. Thẩm Nhân Kiệt ngang cô nói vậy liền chen ngang, rõ ràng không muốn tiếp tục chỉ điều chủ đề đó. Xem ra tôi phải mua xe mới rồi, cậu thấy xe nào tốt hơn, Audi được không? Cũng là người có tiền, phản ứng đầu tiên không phải là sửa xe mà là mua xe. Thẩm Đình trong lòng u ám, cảm thấy như anh đang khoe của, cho nên cô lại bắt đầu ai oán về cuộc đời của mình. Cô không hiểu một người thông minh cầu tiến như cô, tại sao đến nửa đời người rồi vẫn còn chật vật, càng bận càng nghèo càng bận, cuối cùng trở thành một ả gái già, quả thực mang đậm bản sắc Trung Quốc. Trái lại biết bao nhiêu người giàu có không làm gì mà vẫn giàu, điều này khiến cô luôn hào hứng, phê bình những người giàu có. Thật ra cá nhân tôi thấy ôn tô tốt hơn, cậu xem nó là em của Audi mà còn có hàng với Mini, lái ra đường mới chứng tỏ được thân phận, vô cùng thích hợp với khí chất của cậu. Thẩm Nhân Kiệt đáp lại, sau đó tôi lại mua một chiếc QQ tặng cô, vừa cá tính vừa thời trang, cô lái chiếc xe đó mới thật là sành điệu. Thẩm Đình lắc đầu nói, không có công không hưởng lộc, huống hồ tôi vẫn thích nhất là taxi, Bất kể cậu tăng ca đến giờ nào cũng có tài xế đến đón cậu, oai phong biết bao nhiêu. Chú cảnh sát nhớ rõ khi mới thấy Thẩm Đỉnh có mặt mày thất sắc như sắp chết tới nơi, bây giờ lại vui vẻ tung hứng với Thẩm Nhân Kiệt, dường như đã quên hẳn chuyện vừa rồi, quả thật là một cô gái kỳ lạ. Do phải đến đồn cảnh sát ghi biên bản, hai người họ mới biết hóa ra đồn cảnh sát chỉ cách hiện trường vụ án chừng 2-3 cây số, chẳng trách lần này cảnh sát lại hành động mau mắn đến vậy. Đáng trách là bọn cướp lại có thể gây án ngay dưới mũi đồn cảnh sát, đúng là thời buổi nhiễu nhương, chẳng lẽ bởi vì lũ cướp này quá to gan, hơn nữa còn đặc biệt giỏi tháo thân. Tôi thôi mãi đến 3 giờ họ đến về đến chung cư, Thẩm Đình đang định mở cửa vào nhà, thì nghe Thẩm Nhân Kiệt gọi, này, chờ một chút. Cô gọi chị có việc gì? Thẩm Đình quay đầu lại, sau đã hơi mệt, cô dựa lưng vào cánh cửa. Nghỉ sớm đi, ngày mai đến giờ đi làm tôi gọi cô, Thẩm Nhân Kiệt nói như cái máy. Hôm nay mình không trúng số, xem ra anh ta sợ mình không đi làm cho nên cố ý nói như việc đó là đương nhiên. Đi làm đã bao nhiêu năm nay, hiếm khi ông chủ coi trọng cô như vậy. Thẩm Đình bỗng thấy thật nở mày nở mặt, cô cho rằng mình là người có qua có lại cho nên cũng mỉm cười thật tươi. Được, ngủ ngon. Thẩm Nhân Kiệt chợt thấy sao xuyến, lúc này hai người đứng cách nhau chỉ đôi ba bước chân. Anh đột nhiên bước nhanh tới, tay giữ lấy vai cô, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Thẩm Đình không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc đầu óc cô choáng váng, cảm thấy khuôn mặt anh đang áp lên mặt cô, hơi thở của anh làm rối loạn cả hơi thở của cô. Rồi đến lúc cô ý thức được việc gì đang xảy ra, thì đôi môi ấm áp ấy đã rời khỏi. Thẩm Đình giận điên người, mặt đỏ lên như gấc, vung túi xách đánh anh. Thế sao chổi này dám giở trò lưu manh với bà đây, tôi sẽ báo cảnh sát. Nói xong cô rút điện thoại ra. Thẩm Nhân Kiệt ung dung đáp lời cô, đây là như ấy, xã giao thông thường thôi mà, cô đâu phải không biết là tôi đi du học về. Đừng có lè tôi, thế tại sao cậu không hôn tay tôi hay là chân tôi ấy, còn giả vờ tây học? Được thôi, không thành vấn đề. Thẩm Nhân Kiệt cầm lấy tay của cô đưa lên hôn. Thẩm Đình vội rụt tay lại, sau đó véo má anh không thương tiếc. Quả nhiên là người trẻ tuổi, da dẻ của anh vừa trắng vừa mịn. Thẩm Đình không thấy đã tức mà lại trái lại chỉ cảm giác thất bại. Thẩm Nhân Kiệt hỏi, cô lấy lễ đáp lễ đó à? Thẩm Đình không biết nói gì, đang định mắng người thì khóe mắt nhát thấy ở phía thang thoát hiểm có bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài. Bây giờ đã là 3 giờ khuya, bốn bề vắng lặng như tờ, cả trăng kia cũng đang ngái ngủ ấy, vậy mà lại có một người phụ nữ tóc dài đứng ở phía cầu thang, có khác gì phim kinh dị. Thẩm Đình bị phát hiện của mình làm cho giật mình, cô kêu lên, bên kia có người, chỗ cầu thang ấy. Thẩm Nhân Kiệt ngoái đầu nhìn lại, đâu? Thẩm Đình nhìn kỹ lại không thấy ai cả, trong lòng cô càng sợ hãi hơn. Người thì không sợ, chỉ sợ không phải người. Sao lại không thấy nữa? Rõ ràng là ban nãy tôi nhìn thấy mà. Thật đấy, cậu qua đó xem sao. Tại sao tôi phải đi? Muốn đi thì cùng đi. Này, cậu là đàn ông, nói thế nghe được à? Thẩm Đình phản đối. Tôi nhớ ngay từ đầu cô đã nói là nam nữ bình đẳng. Lại còn nhớ ra thế, Thẩm Đình không thoái thác được. Đằng theo sau anh đi đến thang thoát hiểm. Cầu thang tối đen như mực, khiến người ta liên tưởng đến một hố đen vũ trụ. Không biết bên trong ẩn giấu điều gì. Thẩm Nhân Kiệt bật đèn, cả cầu thang sáng bừng lên. Làm gì có cô gái nào? Thẩm Nhân Kiệt đi lên trên một tầng rồi xuống dưới một tầng để kiểm tra cũng không thấy gì khả nghi. Anh bèn nói với Thẩm Đình, có phải lúc tối có bị hù mất mật nên bây giờ sinh ảo giác không? Không có lẽ nào thật sự là do cô mệt quá nên hoa mắt, nhưng ban nãy rõ ràng là có một cô gái tóc dài mà, là quỷ ám. Thẩm Đình càng nghĩ càng thấy sợ gai ốc, đủ các cảnh phim ma, phim kinh dị tái diễn trong đầu cô thấp tha thấp thỏm trở về nhà. Vừa vào đến nhà cô khóa ngay cửa lại, rồi cập giật đi đóng hết tất cả các cửa sổ. Kỳ thực cô không nhận ra, so với chết vì buồn thì chết vì kinh hãi vẫn hơn. Ít ra nguyên nhân chết độc đáo, cơ hội lên trăng nhất cũng lớn hơn. Giấc ngủ chỉ dài mấy tiếng đồng hồ mà Thẩm Đình gặp gần chục cơn ác mộng, tất cả đều là quái đản hoang đường, cứ như là gom cả tinh hoa của những cơn ác mộng cô từng gặp trước kia, lại rồi đóng gói tặng cô. Khi nửa tỉnh nửa mơ, cô nhìn thấy mình đang đứng giữa con đường náo nhiệt, ánh mắt trời chói chang, những người cô tưởng quen cứ thế lần lượt lướt qua, không một ai để ý đến cô. Cô đứng bên đường hét lên đầy sợ hãi. Trong lúc hoảng loạn, cô tóm lấy một người lạ trên đường. Tại sao họ không để ý đến tôi? Tại sao không ai chú ý đến tôi? Người qua đường có khuôn mặt gần như trong suốt đã dừng dưng đáp, bởi vì cô chết rồi. Tôi chưa chết, tôi chưa chết mà. Thẩm Đình ra sức phân bua với người lạ. Sau đó người lạ ấy bỗng biến thành hình dạng của chính cô, nhìn cô cười độc ác. Cô muốn có được gì? Cô nhìn chính cô đi, cô muốn ăn được cái gì? Thẩm Đình kinh hoàng nhìn Thẩm Đình kia, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Thẩm Đình kia đã nhào tới tóm lấy cô. Thẩm Đình vùng tẩy dậy, người ướt đẫm mồ hôi, thấy mình đang ở trên giường cô mới thở phào, không ngờ mình lại mơ một cơn ác mộng cao xa đến như vậy, e rằng chú công cũng không giấu nổi. không giải nổi, nhưng cô không ngờ đến trong mơ cô cũng không buông tha bản thân, vẫn truy hỏi bản thân muốn đạt được điều gì. Cô lúc nào cũng bức bách chính mình như vậy mà chưa bao giờ nắm bắt được gì. Thật mỉa mai, thế giới này tàn bạo như thế đấy. Người thích đu quay bị chứng sợ độ cao, người yêu đọc sách mắc chứng khó đọc, người luôn yêu say đắm lại chẳng bao giờ được yêu, kẻ mê tiền như mạng sống thì cả đời nghèo rớt mồng tơi. Bạn càng mong muốn điều gì thì càng không có gì đạt được điều đó. Có như vậy thực tế sáng tạo ra thế giới này mới hài lòng. Anh không hèn mọt thì làm sao thấy được ngài vĩ đại, anh không đê tiện thì làm sao thấy được ngài thần thánh. Ngài đắc ý mỉm cười nhìn đống phế phẩm do mình tạo ra. Thẩm Nhân Kiệt gõ cửa. Thẩm Đình nhớ tới nụ hôn tối hôm qua, cảm giác hơi kỳ dị. Anh ta đã tỏ ra không để tâm và cô cứ giấy nhảy thì thành ra thiếu từng trải, nhưng nếu giả vờ như không có gì thì kỳ thực người chịu thiệt vẫn là cô. Thật là khiến người ta đau đầu, hóa ra cô đã suy nghĩ quá nhiều. Khi mở cửa ra thì thấy mặt anh, cô lại cảm thấy rất bình tĩnh, bao nhiêu suy nghĩ cũng tan biến hết. Chỉ hỏi: hôm nay cậu muốn đi xe buýt chung với tôi không, tổng giám đốc Thẩm? Không phải cô có xe sao? Thẩm Linh Kiệt hỏi tỉnh bơ. Nhưng tôi không chắc là xe tôi nổ được không nữa. Thẩm Đình kinh ngạc, không ngờ anh lại nhớ đến chiếc xe yêu dấu của cô. Lúc đó thì tôi không ngại, anh vẫn giữ giọng điều đó. Thẩm Đình hậm hực đáp: cậu đã không ngại thì tôi cũng không tiện nói là tôi có ngại nữa. Thế thì tốt, Thẩm Nhân Kiệt quả nhiên chẳng ngại chút nào. Đương nhiên là Thẩm Nhân Kiệt làm tài xế. Anh vừa định mở cửa thì Thẩm Đình nhúng nhẵng nói: cả hai cửa trước đều hư rồi, chưa sửa, cậu cứ vào từ cửa sau đi. Thẩm Nhân Kiệt ngao ngán nói: cô mua xe này mấy năm rồi? Chưa được mấy năm. Thẩm Nhân Kiệt nói: chưa mấy năm mà đã thế này. Không thì cậu muốn thế nào? Thẩm Đình lừ mắt nhìn anh. Thẩm Nhân Kiệt lắc đầu không nói. Anh vào xe từ cửa sau rồi chuyển đến chỗ ngồi. Thân hình anh đã cao, phải len lỏi như thế trông rất thảm hại. Ngồi trong xe đang định bảo Thẩm Đình lên xe thì anh thấy cô mở cửa trước chui vào ngồi cạnh anh như không có việc gì. Cô, Thẩm Nhân Kiệt thấy cô thật đáng ghét. Thẩm Đình cười hi hi nói với anh: đúng thế, cậu cũng thấy rồi đấy, tôi lừa cậu, không ngờ cậu dễ lừa đến thế. Chẳng mấy khi phải nếm cảm giác bị trêu chọc, dư vị chẳng dễ chịu gì. Thẩm Nhân Kiệt biến mục tức của mình thành động lực cho chiếc xe tiến về phía trước. Có nhiều phụ nữ lừa người khác làm vui thật đấy. Thẩm Đình nghe thấy ý nghĩa khác trong lời nói của anh, bỗng rất muốn biết trong số phụ nữ này có bao gồm cả bạn gái cũ thần bí của anh không. Bạn gái cũ của cậu cũng trong số đó à? Thẩm Nhân Kiệt không đáp, nét mặt lạnh băng. Thẩm Đình nhận ra cô càng ngày càng to gan vớt dâu hùm, hơn nữa còn thích thú không biết chán. Hai người tại sao chia tay thế? Thẩm Nhân Kiệt trả lời rất bình thường: đến với nhau vì ngộ nhận, hiểu ra thì chia tay thôi. Thẩm Đình gật đầu nói: giống như phần lớn những đôi khác, nhưng những người đang yêu làm sao có thể thừa nhận mình cũng giống như người khác. Họ nhất định sẽ cảm thấy tình yêu của mình là khác biệt, là thiên trường địa cửu, là biển cạn đá mòn. Sau khi chia tay nhìn thấy người khác thất tình mới nhận ra mọi cuộc tình đều giống như nhau, đá chưa mòn mà tình đã mòn. Thậm chí có người còn căm ghét đến mức nguyền rủa người tệ bạn như bạn trai, bạn gái của tôi sao không chết quách đi cho xong. Thẩm Nhân Kiệt hỏi: còn cô? Thẩm Đình nói: tôi còn thảm hơn, chúng tôi chia tay vì người thứ ba. Thế sao, cô là bên nào? Thẩm Nhân Kiệt tò mò hỏi: điều đó quan trọng sao? Thẩm Đình quay sang hỏi anh. Thẩm Nhân Kiệt không đáp. Tôi là bên có lỗi ít nhất. Kỳ thực mấy năm nay Thẩm Đình luôn băn khoăn, một cuộc tình thất bại ai cũng có trách nhiệm, nhưng cô trước sau vẫn không tìm ra bản thân mình đã sai ở chỗ nào. Khi ấy cô đối với anh ta tốt biết bao, hoặc giả quá tốt với anh ta cũng là một sai lầm. Bởi vì một khi đã không yêu thì tất cả đều là sai, cũng giống như kéo dây chun vậy, ai kéo càng căng thì bị búng càng đau, còn người nắm bên kia lại có thể buông tay mà không hề báo trước. Thẩm Đình tinh quái nói: thật ra có phải cậu vui lắm không? Thẩm Nhân Kiệt không hỏi. Tại sao? Thẩm Đình nói rất nhanh: như thế thì cậu có thể nghĩ tôi từ chối cậu bởi vì tôi hận đàn ông, tôi có vấn đề tâm lý chứ không phải vì cậu không hấp dẫn. Thẩm Nhân Kiệt lắc đầu: tôi không trẻ con đến thế. Thế cậu nghĩ sao? Thẩm Đình không buông tha. Thẩm Nhân Kiệt im lặng một lát, sau đó nói như không có gì: kỳ thực tôi hy vọng cô là người bị tổn thương ít nhất. Thẩm Đình không ngờ, thật sự không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Cô bỗng thấy như sắp khóc. Khi ấy bạn bè cô đều phẫn nộ và hùng hổ giúp cô nghĩ kế trả thù hai kẻ kia. Nhiều năm trôi qua, cô chưa từng mong còn được nghe thấy câu nói này. Cảm giác như có người đang cúi đầu khẽ khàng hôn lên vết thương đã kết sẹo của cô. Cô nhìn ra ngoài cửa xe khẽ nói: cảm ơn. Tôi nói thật lòng, cô không cần cảm ơn. Đến công ty, Tạ Huyền hình như có việc gì gấp gáp, cần tìm Thẩm Nhân Kiệt, mới nhìn thấy anh nó chạy đến. Sau đó lại nhìn thấy Thẩm Đình đang đứng ở phía sau, đôi mắt chợt bừng sáng. Việc nữa, cô nghỉ phép cũng đủ rồi nhỉ, thật là ngày một ngày không gặp dài như ba thu. Thẩm Đình chẳng buồn để ý đến anh, Tạ Huyền lôi Thẩm Nhân Kiệt vào văn phòng. Người bên ngoài thì cứ như nồi nước đang sôi, xôn xao bàn tán. Đương nhiên chủ đề không phải là Thẩm Đình. Thẩm Đình những tưởng lần này có trở về vẻ vang, tất nhiên sẽ biến thành trung tâm dư luận. Đáng tiếc lại là một lần nữa bị chủ đề nóng khác lành chỗ. Cô nhiều chuyện rất kích động nói với Thẩm Đình. Thì Thẩm Đình trở về rồi sao? Em vui lắm, nếu không chúng em sắp tiêu đời. Anh khoe hố đen cùng thí nho. Chị Thẩm Đình này, chị Thẩm Đình nọ. Trong môi trường làm việc, có người gọi bạn bằng chị không phải là chuyện xấu, nhưng mọi người đều gọi bạn bằng chị thì không hẳn là chuyện tốt. Anh khoe mặt mày đem chiêu đưa tấm thiệp mời cho thầy Thẩm Đình. Chị Thẩm Đình, tôi đang định hẹn chị ra ngoài. Nghe vừa khéo chị đã đi làm rồi nên tôi đưa luôn thẻ. Thẩm Đình nhận tấm thiệp cưới, cầm trên tay mà như nặng ngàn cân tròn mắt. Cậu sắp lấy vợ à? Cô dở ra xem ngày, ngày tháng sau này, sao sao? Ngày tháng sau sao? Trời đất, ngay cả cậu trai bé hơn cô 5-3 tuổi cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Sau này cô biết cưới ai đây, nghĩ đến là cám cảnh. Đúng thế, chị nhất định phải đi đấy nha. Anh khoe hào hứng, nhất định mời cho được Thẩm Đình. Thẩm Đình thấy thế cũng cử động viên tinh thần, đi ai trả lời anh. Tôi sẽ đi ngồi bàn trưởng bối. Đầu óc cô nhiều chuyện không hề để ở đây, cô liền đổi chủ đề. Trời ơi, chị Thẩm Đình, ban nãy chị có nhìn thấy một đại mỹ nhân không ở dưới lầu ấy? Có thể khiến người muốn thi hoa hậu hoàn vũ cho là đẹp. Cô gái ấy, rõ là có chỗ hơn người. Thẩm Đình nghĩ một lát rồi nhún vai. Không thấy. Hố đen cũng hàn hữu tích cực tham gia câu chuyện. Không thấy sao, tiếc, tiếc quá, vô cùng xinh đẹp. Thẩm Đình thấy ngay cả tên cả Long cũng trầm trổ, xem ra nhan sắc này chẳng phải tầm thường. Anh khoe suýt xoa, lần đầu tiên tôi thấy một người beautiful như thế ở ngoài đời đấy. Anh khoe xưa nay luôn tự xưng mình lịch duyệt, không bao giờ mắt tròn mắt dẹt trước rồi gì, thế mà giờ đây ngay cả chuẩn chú rể này cũng quên béng khổ hình sắp tới. Thẩm Đình quá thực rất tò mò một người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến mọi người không tiếc lời khen như thế. Đang định hỏi kỹ hơn thì Thẩm Đình nghe nữ thần ưu sầu thở dài lắc đầu nói, đáng tiếc đẹp thì đẹp nhưng không có tâm hồn. Cô nhiều chuyện nghe thấy câu này thì nổi giận, bởi vì cô luôn tự nhận mình là một thành viên gạo cội của liên minh người đẹp. Cô nói này là đòn tấn công ác độc của quân đoàn gái xấu đối với liên minh gái đẹp, hơn nữa còn lan truyền rất rộng. Cô đã phải tận tai nghe thấy nó không dưới 3 lần. Cô từng nghĩ vì cách phản pháo lại câu này mà mất ngủ một dạo. Cuối cùng nó có đất dụng chiêu, cô liếc nữ thần ưu sầu một cái sắc lạnh. Cô xấu như thế cũng chưa chắc đã có tâm hồn. Sợ nữ thần ưu sầu không nhìn thấy ánh mắt thù hận của cô liếc bù thêm cái nữa. Nữ thần ưu sầu không ngờ vô nhiều chuyện lại hạ độc thủ như vậy. Giọng nói chợt run run, tôi nói gì cô mà cô nói tôi như vậy. Cô... cơ mặt nữ thần ưu sầu run lên, làm ra dáng vẻ nức nở nghẹn ngào của Lâm Đại Ngọc. Thẩm Đình cũng can ngăn. Được rồi, đâu cần phải cãi nhau vì một người không quen biết, cô ta đẹp có liên quan gì đến chúng ta. Bên trong văn phòng là một trận sóng gió khác, Tại Huyền trịnh trọng nói với Thẩm Nhân Kiệt, phải báo cho cậu một tin chắc chắn cậu không muốn biết. Thẩm Nhân Kiệt ngồi trên sofa, cậu lấp lửng gì thế? Tại Huyền nghiêm túc nói, bạn gái cũ của cậu lại trở về rồi đấy, lần này nghe đâu sẽ định cư lâu dài. Cái đó liên quan gì tới tôi? Thẩm Nhân Kiệt không hiểu logic của Tạ Huyền. Cậu biết cô gái ấy của cậu là thiên tài diễn xuất, lại thích gây sự chú ý, ai mà biết cô ta muốn làm gì, nó không chừng sẽ tìm cậu đấy. Tạ Huyền gõ gõ ngón tay lên bàn nhắc nhở Thẩm Nhân Kiệt. Buồn cười, cô ta mà đến tìm tôi. Thẩm Nhân Kiệt có vẻ như đang nghe câu chuyện nực cười nhất thiên hạ. Tại sao lại không thể? Bởi vì tôi không quan trọng đến thế. Thẩm Nhân Kiệt dừng dưng nói, bây giờ anh đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thực này, không còn cảm giác đau đớn nữa. Nếu như cả cậu cũng nghĩ như vậy thì tôi lo bỏ trắng răng rồi. Người bên ngoài văn phòng vẫn đang bàn tán xôn xao, cô nhiều chuyện cũng tự tiện rời khỏi vị trí ở quầy lễ tân. Bên ngoài có tiếng chân rất nhịp nhàng đi về phía họ, sau đó một giọng nói vô cùng êm tai vang lên. Xin hỏi công ty của Nhân Kiệt ở đây phải không ạ? Không phải Thẩm Nhân Kiệt mà là Nhân Kiệt.
Thank you. Thank you.